This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình phỏng vấn thương mại đến với quý vị nhằm mục đích giới thiệu những dịch vụ thương mại liên quan đến người Việt và chỉ giới hạn trong đề tài này. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.
Thưa quý thính giả, và sau đây Việt Hà xin mời quý thính giả đến với talk show cùng bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, là đại diện của công ty Wonder Herbs. Và trên đầu dây là bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Việt Hà xin được gửi lời chào đến bác sĩ ạ.
Dạ vâng, thưa xin chào Việt Hà.
Dạ vâng.
Xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý vị thính giả của đài.
Dạ vâng. Hôm nay bác sĩ Hiền ơi, hôm nay mình đến với chương trình thì chúng ta sẽ có đề tài gì vậy bác sĩ?
Vâng, thưa Việt Hà cũng như tất cả quý thính giả của chúng ta, hôm nay mình nói một tí xíu về bao tử, về những cái bệnh chứng có liên quan đến bao tử một tí xíu, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, và trước khi bác sĩ Hiền trình bày thì Việt Hà xin được nhắc lại cùng với quý thính giả số điện thoại mà quý vị có thể gọi vào đài để nêu những câu hỏi của mình cùng với bác sĩ là 817-899-4110. Xin nhắc lại 817-899-4110. Và bây giờ Việt Hà xin mời bác sĩ.
Dạ vâng, thưa Việt Hà cũng như tất cả quý thính giả của chúng ta. Chúng ta nói đến vấn đề bao tử, chắc chắn là chúng ta phải nói đến vấn đề ăn uống. Thông thường thì bao tử của chúng ta nó thuộc về cái hệ thống gọi là hệ thống tiêu hóa. Thì trong hệ thống tiêu hóa này, bao tử là một trong những cái organ quan trọng nhất. Cái bao tử, cái hình dạng của nó giống như là một cái túi vậy thôi, để mà đựng đồ ăn cho chúng ta. Phần trên thì nó được nối liền với thực quản, và phần dưới thì nó, mình gọi là cái cuống trên đó, thì nó nối liền với thực quản. Khi mà chúng ta ăn uống, chúng ta nuốt xuống một cái, nó xuống thực quản chúng ta, và bắt đầu nó có một cái van ở chỗ cái cuống nối liền với thực quản để cho đồ ăn xuống dưới bao tử của chúng ta. Thế thì khi đồ ăn xuống dưới bao tử, chúng ta nằm ở đó một thời gian, bao tử làm việc rồi. Đến một lúc nào đó mà cái sự làm việc của bao tử nó hoàn tất rồi đó, thì tự động cái van ở dưới chúng ta là cái cuống sau, cuống hậu hoặc là cuống dưới, ở dưới của bao tử của chúng ta, nó mới bắt đầu nó open ra và bắt đầu bao tử đẩy những cái nước, những cái thực phẩm mà bao tử làm việc rồi qua đường ruột. Và từ đường ruột này thì nó lại có những cái sự làm việc của ruột để hấp thụ những cái chất mình gọi là dinh dưỡng, thẩm thấu qua màng ruột, chuyển hóa thành máu nuôi dưỡng cơ thể của chúng ta một cách rất là bình thường. Thế thì cái bao tử của chúng ta đó, người ta muốn xem cái bao tử nó dài, rộng, nó to, nhỏ như thế nào, người ta mới mang đo cái bao tử, thì người ta không làm được cái việc đó. Bởi vì cái chiều dài bao tử người ta có thể đo được. Bởi vì cái bao tử, cái chiều dài của nó độ chừng độ hơn một gang tay của chúng ta. Và cái bao tử nó nằm ngay ở giữa bụng, ngay chỗ rốn chúng ta đó. Mình đặt cái bàn tay của mình vào ngay chỗ rốn, và mình nhấc cái bàn tay nó xích lên về hướng bên trái của trái tim của mình một chút. Bởi vì cái cuống trên bao tử nó hơi đưa lên cao, hướng về hướng trái tim của chúng ta. Thì người ta đo cái bề dài của nó được khoảng chừng 25cm, tức là khoảng 10 inch. Và bây giờ đến cái chiều ngang của bao tử thì không đo được. Bởi vì nó không có một con số chính xác. Nó tùy thuộc vào cái số lượng thực phẩm mà chúng ta đưa vào trong bao tử của chúng ta. Chúng ta đưa càng nhiều thì cái bao tử, cái bề ngang này nó có những cái lớp niêm mạc nó xếp lại. Đồ ăn càng vào nhiều thì nó càng nở, nó càng giãn ra. Và người ta thấy rằng là khi mà chúng ta nuốt đồ ăn, chúng ta đưa vào trong bao tử của chúng ta đó, thì cái bao tử có thể chứa đựng tới 1 gallon chất lỏng đồ ăn, tức là 4 lít đồ ăn nằm trong cái bao tử của chúng ta. Thì thường thường đó, khi mà đồ ăn đưa vào trong bao tử của chúng ta rồi đó, thì cái sự cấu tạo của bao tử để mà nó thực hiện cái tiến trình chuyển hóa đồ ăn cho chúng ta, gồm có một số những cái lớp màng. Bao tử nó có lớp màng bọc ngoài, lớp màng trên, lớp màng nhờn, và một cái lớp màng nữa mà gọi là protection, màng trong, nằm trong lòng bao tử của chúng ta, để bảo vệ cái bao tử của chúng ta. Cái lý do mà phải có cái màng này là vì khi mà chúng ta ăn uống đó, đồ ăn đi qua thực quản chúng ta rớt vào cái cuống trên nó open cái van ra cho đồ ăn xuống. Đồ ăn chỉ cần đi qua thôi thì nơi này, nó bắt đầu tiết ra một loại axit gọi là hydrochloric acid thấm vào đồ ăn. Đồ ăn bắt đầu rớt xuống dưới bao tử chúng ta, nằm ở trong đó thì có những cái màng bao tử này, nó được cái sự kích thích của đồ ăn vào, nó lại tiết ra thêm cái chất hydrochloric acid, tức là một cái chất acid để giúp cho làm cho mềm đồ ăn ra. Và vì như vậy, đa số những cái bệnh mà chúng ta nói liên quan đến bao tử đều do cái lượng acid này, nó có thể làm chảy, làm lở, làm lũng bao tử của chúng ta. Thì cái acid này, việc đầu tiên là do trong chính cơ thể chúng ta tiết ra. Cái thứ hai nữa là do vấn đề ăn uống, chúng ta đưa một số những thực phẩm mà nó có nhiều những cái chất acid đó vào trong cơ thể của chúng ta. Chẳng hạn như là cam, chanh, khế, bưởi, dứa, đồ chua chẳng hạn. Chính vì lý do này mà ngay khi những người bắt đầu bị đau bao tử là bác sĩ khuyên là không được ăn đồ chua là như vậy. Thế thì khi mà cái bao tử của chúng ta mình biết rằng là nó có thể bị tổn thương bởi những cái lượng axit này nó tiết ra 80%, 90% là do axit này tiết ra. Thông thường thì khi bao tử của chúng ta có vấn đề, có những cái dấu hiệu mà nó làm cho chúng ta khó chịu, chẳng hạn như là mình ăn vào mình thấy mình bị xót ruột, mình bị ợ chua, mình bị sình bụng, mình tức bụng, mình óc ách, mình không muốn ăn. Mỗi lần mình hơi nó lên, nó đau rát cái vùng thực quản của chúng ta, rồi cảm giác chua axit từ bao tử nó tràn lên chẳng hạn như vậy. Đây là một trong những cái dấu hiệu đầu tiên mà chúng ta có thể gọi là viêm màng bao tử. Và các bác sĩ có thể gọi thêm một cái từ nữa là rối loạn đường tiêu hóa. Bởi vì khi chúng ta bị cái tình trạng như thế này, cái sự tiêu hóa nó như vậy nó không được. Nó làm cho chúng ta lình xình lên, chúng ta không tiêu được, khó tiêu. Nó làm cho đầy hơi lên, chúng ta không thở được, tức ngực. Có nhiều người ăn vào không được bởi vì hơi nó đầy trong người, trong bao tử. Và người Mỹ nó từng bị, chúng ta gọi là bị heartburn, tức là chúng ta cái hơi lên, bắt đầu từ bao tử nó đưa lên, nó đau rát cái vùng thực quản của chúng ta. Đây là một trong những cái đầu tiên mà chúng ta có thể gọi là bị viêm, bị inflammation. Cái màng protection trong bao tử của chúng ta lúc này nó bị đỏ lên. Cái màng trong bao tử có những chỗ nó bị sưng lên và nó gây ra cái tình trạng này. Thế thì khi mà chúng ta bị viêm như vậy đó, mình có thể khỏe mạnh bình thường, tự nhiên chúng ta bị. Nếu chúng ta bị như vậy mình gọi là cấp tính. Tự nhiên chúng ta bị trong vòng vài ba ngày một tuần nó hết. Vẫn có thể là do một số các vấn đề, từ vấn đề ăn uống. Chúng ta ăn uống những đồ ăn thức uống mà nó có nhiều những cái hóa chất, có nhiều độc tố hoặc là có những cái chất spicy nhiều quá. Nó có thể gây ra tình trạng này. Hoặc là chúng ta dùng những loại thuốc uống để chữa trị bệnh trạng nào đó, nó có thể làm cho cái màng bao tử chúng ta bị đỏ, bị viêm, bị sưng lên dễ dàng. Hoặc là do chúng ta kể cả vấn đề mà chúng ta nói là chúng ta ăn uống những loại thực phẩm hoặc là uống những loại bia rượu nhiều quá, nó vẫn có thể bị như vậy. Từ cái tình trạng cấp tính nó chuyển qua mãn tính, tức là chúng ta bị đi, bị lại, bị nhiều lần. Đúng ra chúng ta bị trong vòng tuần lễ nó hết, vài ba ngày nó đỡ, rồi không thấy trở lại, cả năm sau mới bị lại lần là bình thường. Nhưng mà nếu mà chúng ta bị, cứ bị đi bị lại, cứ hết đường tuần hai tuần lại bị lại, có nhiều người bị cái lai dai vài ba tháng, thấy nó đỡ được một hai tuần lại bị lại. Tình trạng này bắt đầu đến cái mà chúng ta gọi là mãn tính, nó không còn là cấp tính nữa. Thì thường thường đó, những người bị mãn tính như thế này, những người trẻ tuổi, chúng ta mới có những cái cảm giác, chúng ta mới thấy rằng là mình bị những cái symptom khó chịu, óc ách, không muốn ăn, muốn ói, rát ngực chẳng hạn, đầy hơi lên đủ thứ như vậy. Nhưng mà những người lớn tuổi đôi khi chúng ta không hề thấy gì hết. Không hề có triệu chứng gì hết và cũng không biết nguyên nhân phát ra từ đâu. Mà những người lớn tuổi chúng ta từ cái bao tử bắt đầu bỗng nhiên một cái bị đau luôn. Tức là bị viêm, bị lở loét bao tử luôn. Chứ không phải là nó qua cái tiến trình từ từ và có những dấu hiệu báo cho chúng ta biết. Thì thường thường khi mà chúng ta bị viêm như vậy, những người lớn tuổi nó dễ bị viêm hai cái cuống trên nối liền với thực quản hoặc là cái cuống dưới. Khi chúng ta bị như vậy, thì từ cái vấn đề chúng ta đã bị lở loét, bị viêm, axit ngay những cái vùng này nó cứ tiết ra, nó làm cho lở loét bao tử, nó có thể làm sưng lên. Và cái lượng axit bắt đầu bị kích thích tiết ra nhiều, lượng axit không tiết ra được, nó xảy ra trong cái giai đoạn này. Và người bệnh nhân bắt đầu thấy cái sự tiêu hóa khó khăn hoặc là thấy chúng ta bị cào rát càng lúc càng nhiều, đưa đến tình trạng bị đau. Lở loét bao tử là do bị viêm, rồi axit nó vẫn tiết ra, nó làm chảy hết những cái màng protection trong bao tử của chúng ta. Khi những cái màng này bị chảy ra, axit lại tiếp tục tiết ra, dính vào những cái chỗ đó, nó làm lở loét ra, chúng ta bắt đầu thấy đau. Có nhiều người chúng ta ngoài trước khi bị đau đó, chúng ta bị những cái triệu chứng giống như là đầy hơi, khó chịu, ở chua, sình bụng rồi chúng ta bắt đầu bị đau. Khi mà chúng ta bị đầy hơi, ở chua thôi thì chúng ta mới bị viêm chứ chưa có bị đau. Nhưng mà bắt đầu chúng ta tiến đến cái vấn đề bị đau thì lúc này chúng ta gọi là bị đau bao tử, có nghĩa là bao tử của quý vị có thể bị lở loét rồi. Thì cái nguyên nhân là vẫn là do cái sự chảy xước cái màng mà nó bảo vệ bao tử của chúng ta, rồi axit vẫn cứ tiết ra dính vào trong những chỗ đó làm chỗ đó lở loét ra, chúng ta bị đau. Một nguyên nhân nữa có thể là do ngay trong cơ thể của chúng ta có bị vi khuẩn. Vi khuẩn nó có thể nằm trong đó, có thể từ ngoài chúng ta ăn uống đưa vào. Những loại vi khuẩn mà có thể làm cho cái bao tử chúng ta tổn thương là Helicobacter pylori và Campylobacter pylori. Nó có thể làm cho cái bao tử chúng ta lở loét ra, và kết hợp với sự ăn uống, rượu chè, thuốc men hoặc là những cái chất kích thích càng làm cho bao tử lở loét nhiều hơn. Những cái bệnh trạng có liên quan đến vấn đề có thể lở loét bao tử là bệnh viêm gan, hoặc là những cái nguyên nhân tạo ra, nhất là vấn đề ăn uống. Thường thường quý vị thấy là do chúng ta ăn uống nhiều lắm. Chúng ta ăn uống, chúng ta đưa những đồ ăn thức uống vào không đúng giờ giấc. Chúng ta đưa những đồ ăn nóng lạnh vào trong bao tử của chúng ta. Chúng ta đưa đồ ăn có nhiều hóa chất vào cơ thể chúng ta. Bia rượu chúng ta uống không control. Đây là những cái mà gây ra cái tình trạng này. Thế thì khi mà chúng ta bị viêm bao tử, chúng ta bắt đầu có những cái dấu hiệu là đầy hơi, sình bụng, khó chịu, ốc ạch, không tiêu, ợ chua chẳng hạn như vậy. Quý vị có thể sử dụng ngay cái dược thảo của văn phòng là gastrotonic. Chúng tôi đặt tên là đau bao tử. Lúc này là lúc quý vị chưa có đau. Quý vị đã dùng được cái gastrotonic đau bao tử này rồi. Để chữa trị cái tình trạng bị viêm, giúp cho bao tử của chúng ta làm việc, giúp cho giảm bớt đi cái tiến trình tiết axit ra, để cho bao tử đừng có bị ợ chua nhiều quá. Và tiêu những đồ ăn đi thì tự nhiên người mình nó nhẹ đi. Nhất là vấn đề đầy hơi. Gas trong bao tử đầy quá, có nhiều người chỉ vì gas trong bao tử nhiều quá mà không thở được, mà mệt, mà không biết vì bị gì, nằm không được, ăn uống không được, đầy hơi lên người bắt đầu xuống cân, xuống ký, là vì lý do này. Thế thì khi mà chúng ta bắt đầu bị viêm thôi, bị inflammation thôi, bị rối loạn tiêu hóa, chúng ta có thể sử dụng cái dược thảo gastrotonic rồi. Tiến đến cái tình trạng bắt đầu bị lở loét. Thì khi chúng ta bị lở loét là quý vị cảm giác được, ngoài một số những người có thể thấy luôn cả những cái triệu chứng đầy hơi, lợm giọng, ợ hơi, ợ chua, sình bụng, chậm tiêu chẳng hạn như vậy, kèm với cái tình trạng lâm râm đau. Có người thì đau vùng bụng trên, có người đau vùng bụng dưới, có người đau giữa bụng, đau lâm râm đau. Có những người đau quằn quại không biết tại sao mình đau chỗ nào nữa. Những người mà bị đau quằn quại như vậy đó, thì nếu mà đến gặp các bác sĩ thì các bác sĩ có thể định được xem là cái tiến trình mà cái người này bị như vậy như thế nào. Cái chỗ lở loét to và sâu thì nó đau dữ dội. Còn cái chỗ lở loét lâu ngày, đau dai dẳng, lúc nhiều, lúc tăng, mà gọi là lúc tăng, lúc giảm, lúc nhiều, lúc ít. Các bác sĩ nghe cũng có thể biết được xem cái tình trạng bao tử của quý vị như thế nào. Thế thì khi mà chúng ta có những cái dấu hiệu như vậy, chúng ta thấy rằng là cái bệnh đau bao tử là một trong những bệnh mà mình có thể bị đi bị lại. Mà có nhiều người bị 5-7 năm rồi uống thuốc hết rồi bị lại, uống thuốc hết rồi lại bị lại. Có nghĩa là bị hoài. Ngoài những cái lý do về vấn đề ăn uống, về vấn đề thuốc men mà quý vị dùng, rất là nhiều những loại thuốc khi chúng ta dùng để chữa trị tình trạng bệnh lý cho mình. Nhất là những loại thuốc giảm đau là những loại thuốc có thể làm cho cái màng nhờn, màng protection của bao tử chúng ta đó, màng bảo vệ bao tử nó bị chảy xước đi, đưa đến tình trạng bị lở loét. Và chính vì lý do đó, khi mà quý vị có những cái dấu hiệu về bao tử mà cần phải uống thuốc thì phải nói với bác sĩ gia đình của mình ngay, để cho bác sĩ biết rằng là mình đang bị tình trạng bao tử, bị đau, bị viêm. Nếu bây giờ uống những loại thuốc này vào thì có thể nó bị nặng hơn. Cho nên thông thường các bác sĩ bây giờ đó, cứ cho người bệnh nhân khi mà uống những loại thuốc giảm đau chẳng hạn, là phải cho uống kèm với loại thuốc bao tử, dù mình không có bị đau bao tử, vẫn phải cho uống kèm với thuốc đau bao tử là như vậy. Và khi quý vị uống kèm thuốc như vậy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái loại thuốc mà giống như là mình chữa trị đau bao tử đó, nó lại có nhiều vấn đề. Quý vị sử dụng những loại thuốc mà giảm đau, nó đã làm cho bao tử chúng ta tổn thương rồi. Bây giờ chúng ta lại bắt đầu sử dụng đến những loại thuốc kèm vào để chữa trị cái bao tử của chúng ta, thì lại thêm một số những vấn đề khác lại tạo ra trong cái tiến trình mà chúng ta sử dụng thuốc như vậy. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu cảm thấy bao tử có vấn đề thì thường thường chúng tôi khuyên là phải chữa trị. Nhưng mà nó còn vấn đề nữa là có nhiều người chữa trị vẫn bị đau. Là vì tâm lý của chúng ta bị, ở Mỹ thì ở Hoa Kỳ này chúng ta gọi là bị stress. Nhưng mà ở đối với ngành y khoa đông phương của chúng ta thì mình gọi là những cái tình cảm. Nó làm nhiễu loạn cái hệ thần kinh trong cơ thể của chúng ta.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ Hiền, bác sĩ cho Việt Hà hỏi là tại sao mà chúng ta biết là cái hệ thần kinh nó ảnh hưởng rất nhiều tới các cơ quan ở trong cơ thể mình, nhưng mà dường như nó cái mà nó ảnh hưởng nhiều nhất và trực tiếp nhất dường như có lẽ là cái bao tử. Và người ta nói là chỉ cần coi như là buồn vui gì thôi là cái bao tử mình ăn uống nó không thấy ngon miệng hay gì rồi, và thấy có những cái triệu chứng như bác sĩ đã nói. Như vậy thì bác sĩ có thể giải thích thêm một chút là tại sao mà những cái tình cảm và cũng như là cái stress đó nó lại ảnh hưởng dễ dàng đến như vậy đến cái trực tiếp tới cái bao tử không thưa bác sĩ?
Dạ vâng. Trên cái, nếu mà những người nào mà chúng ta biết về y khoa một chút đó thì quý vị sẽ thấy rằng là trong bao tử chúng ta, trong cái lòng bao tử như tôi vừa với dìm bày, nó có cái bề dài, bề ngang cái bao tử, và phía trong bao tử nó có những cái lớp màng, chúng ta gọi là màng nhờn, màng nhầy, màng trong, màng protection chẳng hạn. Những cái màng này là những cái màng có cái màng nó tiết ra cái chất axit để giúp cho bao tử chúng ta làm việc. Thì đồ ăn vào, axit nó tiết vào, nó thấm vào làm đồ ăn mềm ra, bao tử bắt đầu co bóp bóp nát ra để tiêu hóa. Rồi, nếu bây giờ chúng ta bị chảy xước ra là chúng ta bị đau. Chúng ta bị chảy xước ra, axit vẫn tiếp tục tiết ra, nó làm lở loét bao tử của chúng ta ra. Những người mà chúng ta no cũng đau, đói cũng đau là vì khi mà chúng ta đói đi, trong bao tử chúng ta không có gì hết, chỉ có nước thôi. Bao tử nó cũng co bóp, mà khi bao tử co bóp tự động axit tiết ra. Axit tiết ra nó thấm vào trong những chỗ lở loét, chúng ta đau. Chúng ta bị cồn cào, bị đau cấu xé mình. Bây giờ mình ăn vào, mình đưa thực phẩm vào, ăn vào. Chúng ta ăn vào là no. Khi chúng ta ăn vào như vậy thì axit nó cũng từ từ nó tiết ra để thấm vào đồ ăn, làm mềm những cái đồ ăn này ra. Tự động khi mà đồ ăn vào là cái bao tử chúng ta nó kích thích, nó tiết cái chất axit ra. Thế thì axit nó tiết ra, nó lại thấm vào chỗ lở loét thì chúng ta cũng đau. Đó là lý do tại sao mà mình bị đau. Thế thì bây giờ nói về vấn đề hệ thần kinh của chúng ta, nhất là về vấn đề tâm lý. Mình nói thí dụ như mình bị buồn. Khi quý vị bị buồn như vậy thì tự động cái hệ thần kinh của chúng ta nó nằm phía ngoài bao tử, nó bọc ngang cái bao tử giống như là một cái spiderweb, tức là một cái giống như cái màng nhện vậy đó. Nó bọc ngang cái bao tử của chúng ta. Thì khi mình bị tình trạng buồn phiền chẳng hạn, thì tự động cái hệ thần kinh này nó kích thích cái bao tử. Nó làm cho bao tử co bóp một cái. Thì bao tử nó co bóp, nó tiết chất axit ra. Và người đang bị đau bao tử, axit tự động khi mình buồn, cái axit nó tiết ra như vậy, nó thấm vào chỗ đau, mình càng đau nhiều hơn. Là lý do tại sao chúng ta buồn mà lại bị đau là như vậy. Vâng, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ với những cái thông tin rất là bổ ích về bệnh đau bao tử, cũng như là những sản phẩm mà bác sĩ đã chia sẻ với thính giả. Và sau đây thì Việt Hà cũng xin được nhắc lại cái số điện thoại mà quý vị có thể gọi trực tiếp để mua sản phẩm hoặc là hỏi đặt những cái thắc mắc của mình với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, đó là 877-460-4646. Và những cái đại lý mà quý vị có thể liên hệ trực tiếp đó là tại vùng Arlington thì trong khu Phước Lộc Thọ V Collection A2Z, Houghton City thì tại Ngọc Hàng Cosmetic, tại vùng Garland thì có M&M Cosmetic, Vân Thảo Cosmetic, Thúy Cosmetic, Quỳnh Nga Cosmetic và Hồng Phát Gift Shop. Tại vùng Grand Prairie thì chúng ta có Pacific Pure Water số 1 Beauty Center, và vùng Carrollton thì có tại chợ Việt Nam Plaza. Và thưa bác sĩ Hiền, tiếc là thời gian của chương trình cũng không có còn nhiều. Việt Hà cũng xin mời bác sĩ gửi lời nhắn nhủ coi như là trong cái ít phút cuối cùng với lại thính giả nghe đài.
Dạ vâng. Chúng ta thời gian qua nhanh quá cho nên mình nói ngắn tí xíu nữa để gửi cho quý vị thính giả chúng ta là việc đầu tiên là quý vị bị viêm bao tử có những cái triệu chứng giống như tôi vừa mới đề cập đến, đầy hơi, sình bụng, khó tiêu, nó làm cho chúng ta có cảm giác khó thở, đau rát cái vùng thượng vị của mình. Chúng ta có thể dùng ngay cái gastrotonic tiếng Việt để là đau bao tử. Những người chúng ta đã bị đau bao tử rồi, chúng ta phải tránh ăn một số những cái thực phẩm. Thứ nhất là đồ ăn cứng, thứ hai là bia, rượu, bớt ăn. những loại spicy, tiêu, ớt, tỏi gì đó chúng ta bớt ăn đi, bởi vì những cái này nó vào nó có thể làm cho cái vết chảy trong bao tử bị chảy máu, bị ứ máu ra. Và từ cái chỗ này đó nó có thể làm lũng bao tử của chúng ta nữa và đưa ra tình trạng chúng ta bị chảy máu bao tử. Cho nên những cái thực phẩm đó chúng ta bớt ăn. Những người nào bị viêm, mà những người nào mà bị đầy hơi đó, ngay cả chúng ta bị viêm hoặc là bị đau bao tử, hơi trong bao tử chúng ta nó vẫn đầy ở trong đó, nó tạo ra. Thì những cái đồ ăn mà nó tạo ra nhiều cái gas trong bao tử chúng ta phải kiêng là các loại dưa. Tiếng Việt Nam mình có chữ gì là dưa là chúng ta không ăn. Các loại đậu, đậu chẳng hạn đậu đỏ, đậu đen, quý vị nấu chè, quý vị luộc lên đó, mà nó có chất bột ở trong đó, nó sẽ tạo ra gas nhiều. Đậu đỏ, đậu đen, đậu kidney bean, đậu trắng, đậu nành, vậy là quý vị không nên ăn. Một số các loại loại bông cải, các loại rau đó, bông cải trắng, bông cải xanh, chúng ta cũng không nên ăn. Và một số các lời khuyên nữa là rượu, các loại thuốc, nhất là thuốc aspirin, hoặc là một cái nữa là nó cũng không đúng lắm, nhưng vẫn phải khuyên là thuốc lá. Nếu quý vị bị lở loét bao tử, quý vị cũng phải tránh bớt đi. Quý vị hút thuốc lá vào, nó vẫn có thể làm cho bao tử chúng ta có vấn đề và gây ra tình trạng khó chữa nữa, chứ không phải là bình thường. Cho nên khi mà nói đến vấn đề bao tử, chúng ta còn nhiều vấn đề nữa, nhất là một bệnh chứng mà chúng ta gọi là nước trào ngược lên dạ dày đó. Bệnh trào ngược nước từ bao tử chúng ta trào lên, nó cũng có những cái triệu chứng giống như là hơi nóng ợ lên, nó có triệu chứng ợ chua, và thêm một triệu chứng nữa là khó nuốt. Một lần chúng ta uống nước mà chúng ta khó nuốt có thể bị sặc, ăn vào nuốt xuống có thể cảm giác cái cổ họng chúng ta bị đau. Đây là những cái trường hợp có liên quan đến bao tử. Và nếu quý vị bị bệnh trào ngược dạ dày này còn nguy hiểm hơn nữa. Cho nên chúng tôi vẫn khuyên là khi có những cái dấu hiệu mà liên quan đến vấn đề bao tử, quý vị sử dụng ngay dược thảo gastrotonic, tiếng Việt để là đau bao tử, để giúp cho chúng ta chữa trị ngay cái tình trạng này. Và sau khi dùng gastrotonic trong vòng vài ba tuần, một tháng, hai tháng, quý vị đã hẳn rồi, hết rồi, không còn thấy gì nữa, tôi vẫn khuyên quý vị phải dùng thêm một tháng nữa. Là bởi vì cái bệnh đau bao tử nó có thể bị tái đi tái lại, bị hoài. À, chúng ta cố tránh những cái vấn đề tôi vừa trình bày thì chúng ta có thể chữa được cái bệnh này. À, vâng, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Hiền rất nhiều. Và Việt Hà xin nhắc lại số điện thoại để quý vị liên lạc để mua sản phẩm cũng như đặt câu hỏi với bác sĩ, đó là 877-460-4646. Xin nhắc lại 877-460-4646. Và Việt Hà cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình chiều nay. Chúc bác sĩ có một tuần còn lại, những ngày trong tuần thật là vui vẻ và rất là thành công.
Dạ vâng, xin chào Việt Hà và xin chào tất cả quý vị thính giả của đài.